Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Tượng Nghiêm Sắm Mới Làng Mai trong mùa an cư kết đông. Chúng ta đang ngồi đây ở một cái làng nhỏ của miền Nam nước Pháp. Chúng ta tới đây để làm gì? Và ở đây chúng ta hãy phóng tâm, lấy cái con mắt của tâm mà nhìn cái người đó. Người đó không ở đây, người đó ở xa, có thể là ở A Châu hay là Mỹ Châu hay là Phi Châu. Người đó hiện bây giờ đang làm gì? Người đó là người ta thương hay là người ta ghét, là người mà ta ghét. Người đó hiện bây giờ đang ở đâu và giờ này đang làm cái gì? Hãy lấy con mắt, cái tâm thức mà nhìn đi. Người đó đang ở đâu, đang làm gì, đang thức, đang ngủ hay đang làm cái gì? Và nếu chúng ta biết ngồi yên và nhìn người đó từ xa, tại chúng ta ở tận một cái làng hẻo lánh miền Nam nước Pháp rất là xa, chúng ta ngồi rất là xa và nhìn người đó, nghĩ tới người đó, thì ta có một cơ hội để thấy người đó rõ hơn. Ngồi một hồi và nhìn người đó đang lùi hui, đang cắm cúi, đang làm cái gì đó ở cái góc đó. Chỉ cần ngồi mà nhìn người đó bằng cái tâm thức của mình thì chỉ nổi trong 10 phút, 15 phút là mình cảm thấy cái niềm thương của mình nó trào lên. Rất là tội nghiệp cho người đó. Ngày xưa có lúc mình đã dần hơn, mình đã trách móc, mình đã nói những lời nặng nề với người đó. Bây giờ mình ngồi đây một mình ở một cái vùng rất là xa, mình có cơ hội nhìn lại, và nhờ mình ở xa cho nên mình thấy rất là rõ. Có nhiều khi chúng ta phải đi rất xa thì chúng ta mới thấy được cái mà chúng ta muốn thấy. Chúng ta ở sát một bên nhưng mà chúng ta đâu có thấy. Chúng đồng hàng ngày trong mỗi giờ mỗi phút nhưng mà không có thấy. Đợi đến khi đi rất là xa, xa cách tưởng như là không còn có thể có cơ hội gặp nhau trở lại, thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy được người đó, và mình thấy rất là tội nghiệp. Tội nghiệp cho người đó và tội nghiệp cho chính mình. Tại vì mình đã không biết hành xử, mình đã không biết trân quý. Ngày xưa mà khi đọc truyện của Anderson đó, có một truyện mà thầy rất là thích. Cái truyện rất là ngắn. Đó là truyện có hai đứa nhỏ, nó đứng trên trên một cái nhà lầu rất là cao, trên sân thượng có một nhà lầu rất là cao, nó nhìn xuống. Ở dưới đó nó có một bọn trẻ, con nít nó đang chơi. Tại có con chó và mấy chết, thành bọn trẻ nó bàn với nhau là nó chôn con chó, và nó chôn con chó xong rồi nó đắp một cái nấm mồ cho con chó, và nó xây mồ cho con chó. Nó chơi với nhau rất là vui, nó xây một cái mồ cho con chó, và nó xây cái mồ đẹp quá. Thành thử nó nói rằng cái mồ đẹp như vậy mà không cho bọn nít trong xóm thấy thì uổng, cho nên nó mới tổ chức một cái buổi viếng thăm cái mồ con chó. Mình báo tin cho tất cả con nít trong xóm tới để đi vào thăm cái mồ, cái nấm mồ của con chó. Và đứa nào muốn đi vào thăm thì phải có vé, nghĩa là phải có một cái nút áo hay nút quần cũng được, phải cắt ra, phải nạp vào cửa thì mới được vô. Còn nít có đứa, nhiều đứa nó mặc quần treo đó, thành nó giật bớt một cái nút này, nhưng mà bên này còn cái nút, thành cái quần nó mới tuột xuống. Còn đứa con trai thì cái áo nó 5-6 cái nút thì lấy bớt cái không sao, thì rất là muốn vô, tại vì thấy bọn kia nó vô hết rồi mà mình không được vô là không được. Thành ra cái nút áo hay là nút quần của mình rực để làm cái vé đi vô. Thì khi mà bọn nó đi vô hết rồi, tổ chức đi tham quan cái mộ của con chó rồi, thì có một đứa con gái rất là nghèo, rất là nhỏ ở ngoài, nó không được vô, là tại vì nó không có cái nút nào hết, áo quần rất là tơi tả, và theo cái luật là không được vô. Thành tất cả bọn nít nhỏ đều vô được thăm cái mộ con chó, mà nó đứng ở ngoài rồi nó khóc than, nó đau khổ. nó khóc như mưa như gió. Nó là đứa con nít duy nhất ở trong xóm không có được ly hôn, mà tại vì nó không có cái nước. Và đứng trên cái lầu thượng, cái sân thượng của cái tòa nhà đó là hai anh em. Nó nhìn xuống nó thấy từ đầu tới cuối tất cả những gì đã xảy ra từ đầu tới cuối. Và đứa em nó nói, đứng từ cao thật cao mình nhìn xuống, mình thấy rằng cái nỗi khổ niềm đau kia đâu có lớn lao gì, không có cái nút để đi vào mà khóc như mưa như gió. Cái nỗi khổ niềm đau đó đâu có đáng gì đâu, mà đứa nhỏ ở dưới đó đâu có biết. Đứng từ trên cái chỗ cao như vậy nhìn xuống thì thấy khác, thì thấy cái nỗi khổ niềm đau của đứa nhỏ nó không có đáng để cho nó khổ đau nhiều như vậy. Thì câu đó thầy không nhớ từng chữ, nhưng cái ý nó như vậy, đứng từ một cái chỗ cao nhìn xuống thì mình thấy rất là khác. Những cái nỗi khổ niềm đau cũng ở kia hay của chúng mình. Cái trường đó rất là hay. Trường đó chỉ có một trang rưỡi thôi. Thầy nhớ hỏi ai? Lần đầu tiên, loài người tổ chức một chuyến đi, đi rất là xa. Đi lên mặt trăng. Apollo 11 là cái đoàn thám hiểm đó, tốn được bao nhiêu là công phu, bao nhiêu tiền bạc để gửi mấy người lần đầu tiên đi lên mặt trăng. Và cái phi thuyền, khi mà cái phi thuyền nó bay ra khỏi cái bầu khí quyển và nhìn lại, thì những cái cảnh tượng đó là cảnh tượng chưa bao giờ ai trông thấy. Và trên đường đi lên mặt trăng thì máy hình đã chụp được hình của trái đất lần đầu tiên trong lịch sử và gửi về. Ngày xưa thầy cũng đã viết một bài thơ, trên đường lên ngôi cầu nhìn lại tôi trông thấy em xinh đẹp quá chừng, em giống như một bong bóng nước nữa nói như đại dương xanh. Đi ra ngoài không gian nhìn lại thì mới thấy là cái hành tinh của mình là đẹp. Trong cái thái dương hệ này, trong cái vũ trụ này, mình chưa bao giờ thấy một cái gì nó đẹp như vậy và nó mong manh như vậy. Khi lên tới mặt trăng rồi, đi trên mặt trăng, thấy mặt trăng rất là khác, không có sự sống. Và đêm trên mặt trăng thấy đường được là nhờ ánh sáng phản chiếu, ánh sáng của mặt trời phản chiếu bởi trái đất. Và trên mặt trăng có thể trái đất, có thể thấy đất nó đang lên. Ở dưới đất thì mình thấy trăng lên, và trên tăng thì mình thấy nức lên, nức lên rất là đẹp, rất là xinh. Nó không có màu vàng, nó xanh xanh trắng trắng, rất là đẹp. Và những hình ảnh đó đã được gửi về cho đồng loài ở trên trái đất. Tất cả những cái thành viên của cái phi đoàn Apollo 11 đều có cảm xúc rất là sâu sắc khi mình nhìn lại cái hình ảnh của trái đất. Ở trong không gian, mấy anh đã nói nó lạnh lùng vô cùng, nó khắc nghiệt vô cùng. Cái màu đen ở trên đó nó rất là đen, ở dưới đất chưa bao giờ thấy cái màu đen như vậy. Vào một đêm đen nghịt thì cái đen nghịt ở đây nó cũng rất là linh động, nó có hương, sức nóng, nó có âm thanh. Còn cái đen ở trên đó nó rất là lạnh lùng, cái đen tuyệt đối. Tuy là có vầng thái dương chiếu nhưng mà không có thấy cái gì hết, tại vì vũ trụ là nó ở trên đó thì nó trống. Ánh sáng phải chạm vào một cái gì đó thì mình mới thấy được cái đó. Còn nếu ánh sáng mà đi trong khoảng không thì mình không có thấy có ánh sáng. Cái màu xanh mà mình thấy khi mỗi khi ngửa mặt lên trời, ở trên đó không có. Nhờ có cái bầu khí quyển và ánh sáng mặt trời nó chiếu lên đó cho nên mình mới thấy cái màu xanh xanh trời. Đi ra khỏi bầu khí quyển thì nó không có màu xanh nữa, nó là đen, đen kịt, đen tuyệt đối, đen lạnh lùng. Mình nhìn thấy trái đất, một niềm cảm thương lớn trào ra trong trái tim. Và thấy mấy tỷ người ở trong đó đang làm cái gì. Họ đang ăn, họ đang ngủ, họ đang làm việc, họ đang chọc nhau giận, họ đang đánh nhau, họ đang giết nhau, họ tranh nhau từng tấc đất. Thấy rất là tội nghiệp. Người da trắng chống người da đen, người da đen chống người da trắng, người miền Nam chống người miền Bắc, người miền Bắc chống người miền Nam, người Do Thái chống người Ả Rập. Và khi mình ngồi từ một cái điểm rất là xa mình nhìn trở lại thì mình thấy rất là khác. Mình thấy rằng chúng ta đang rất là điên rồ, rất là dại dột. Chúng ta có một cái hành tinh xinh đẹp như vậy, màu nhiều như vậy, và chúng ta đang làm cho nó tan nát. Nên có một phi hành gia không gian trở về trái đất rồi thì có nói rằng khi mà chúng tôi đi thì chúng tôi đi với tư cách của những nhà chuyên môn, technician. Khi mà chúng tôi trở về, chúng tôi là những con người thật sự humanitarian. Chúng tôi là một người có trái tim của con người. Nó cần có một chuyến đi như vậy để mới thấy rõ được mình là ai, cái hành tinh của mình nó quý giá đến như thế nào, mới thấy được rằng là chúng ta quá dại dột. chúng ta ở gần, chúng ta ở ngay sát đó, chúng ta ở trong đó mà chúng ta không biết cái đó là cái gì, chúng ta không có quý giá nó, chúng ta để cho mất đi. Thì cái sự sống như vậy, mỗi người chúng ta đều đang có sự sống, nhưng chúng ta không có trân quý sự sống của chúng ta. Chúng ta để cho ngày giờ nó qua đi một cách rất là dài dột, rất là quá muộn. Chúng ta tiêu phí thời gian và sự sống giống như chúng ta lấy những cái tờ $100 đốt. Đốt hết tờ này tới tờ khác. Và chúng ta làm khổ nhau. Chúng ta đi tìm những cái mà chúng ta cho là hạnh phúc, trong khi đó chúng ta chất chứa khổ đau và tạo ra khổ đau cho nhau. Cái điều đó nó đang xảy ra bây giờ, ở đây, ngay tại chỗ này. Nhưng mà chúng ta không thấy. Chúng ta cần phải đi rất là xa. Chúng ta phải đi vô địa ngục và nhìn lại, đi về thiên đường để nhìn lại, để chúng ta mới thấy thiên đường chính là chỗ đó. Các phi hành gia không gian họ nói rằng trăng sao rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh lùng, không phải chỗ của mình, nó không có welcome mình. Chỉ có cái chỗ đó, chỉ có cái hành tinh nhỏ xíu đó, xanh xanh trăng trăng đó, nó là mới là nhà của mình thôi, nó mới là welcome mình thôi. Còn ở trên này tuy là nó vĩ đại, nó hùng tráng như vậy, nhưng mà nó không có welcome mình, nó không có đón chào mình. Chỉ có cái chỗ đó mới là nhà thôi. Và chúng ta đang ở trong nhà của chúng ta. Chúng ta không có biết trân quý. Chúng ta không có trân quý cái nhà của chúng ta, không có trân quý cái thời gian mà chúng ta đang được ở nhà. Vì vậy cho nên những cái bức hình mà các phi hành gia không gian gửi về cho mình là những tiếng chuông chánh niệm. Nhìn vào một cái hình như vậy thì cũng như là tiếng chuông mình phải thức dậy. Thức dậy để hiểu, để thấy và để thương. Chánh niệm là như vậy. Chánh niệm là để thức dậy, để thấy, để hiểu và để thương và để trân quý. Cái số các nhà phi hành gia không gian đi ra được ngoài kia có cơ hội nhìn lại chỉ mới có mấy trăm người thôi, nhưng mà đó là anh em của chúng ta, đó là đại diện chúng ta. Nhưng người đó đi ra nhìn và báo cáo cho chúng ta biết. Thì cũng như cơ thể chúng ta, một cơ thể mấy chục kg nhưng mà chúng ta có con mắt, con mắt nó chỉ có mấy chục gram thôi nhưng mà nó thấy và nó báo cáo lại cho toàn cơ thể. Thì mình đã có con mắt. Những người phi hành gia không gian đầu tiên mà bay ra khỏi quỹ đạo trái đất đi lên mặt trăng, họ biết rằng chuyến đi rất là nguy hiểm, có thể là lên trên đó rồi không bao giờ trở về nữa. Tại đôi khi nó mới lên tới thượng tầng không khí thì đã nổ và chết trên đó. Nên đi như vậy không phải đi cho chính họ, một mình họ, mà đi cho cả nhân loại. Nhưng là cần phải đi những cái bước tiến. Vì vậy cho nên phải có những người hy sinh đi trước. Cho nên các bạn phi hành gia không gian họ cũng có vợ con, họ biết rằng cái hiểm nguy đang chờ đợi họ. Và có một phi hành gia không gian, người ta hỏi: hồi hôm anh có ngủ được không? Có ngủ không? Có, tôi có ngủ. Anh có uống thuốc ngủ không? Không, tôi không uống thuốc ngủ. Nhưng mà tôi có ngủ, nhưng mà tôi có ác mộng rất là lớn. It's terrible night. Ta biết rằng có thể ngày mai mình leo vào trong cái phi thuyền đó, rồi mình sẽ đi hoài, đi sẽ không bao giờ về. Đó là con mắt của mình. Mình gửi ra ngoài không gian để nhìn cho mình. Và khi con mắt báo cáo về, mình có nghe không? Mình có thấy không? Cho nên chúng ta phải giáo dục con cái chúng ta như thế nào để nó thấy được cái đó. Cái đó là giác ngộ. Thấy được cái đó, thấy được cái quý giá của cái hành tinh này, thấy được cái quý giá của sự sống, thấy cái quý giá của cái cơ hội mình được sinh ra, lớn lên, đi và thở trong cái hành tinh này. Và thấy được rồi thì bước đi một bước là hạnh phúc, nói ra một lời là hạnh phúc. Bước đi đó có chánh niệm, có thương yêu, mình động, mình chạm tới đất mẹ thì bước chân của mình đầy thương yêu. Mình nói một lời, lời nói có thương yêu, nó thay đổi cái con người của mình. Nó thay đổi là vì sao? Vì mình có được cái thứ. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng là một con mắt. Ngài không cần phải đi du hành ra ngoài không gian, Ngài chỉ ngồi với cây Bồ Đề thôi. Nhưng mà với con mắt của tâm, Ngài đã thấy được và Ngài đã báo cáo. Ngài báo cáo cho mình biết là có một thế giới của tự do. Đó là Niết Bàn. Và có một con đường để đi tới tự do, là con đường Phật chân đạo. Đức Thế Tôn là một con mắt. Ngày xưa có nhiều người đệ tử đã xưng tán Ngài là con mắt của thế gian, the eyes of the world. Thì các nhà phi hành gia không gian đó, họ cũng đi theo đường đó, họ cũng tình nguyện đi làm con mắt cho mình, nhìn cho mình. Và họ đã truyền cho mình cái thấy. Mình có thấy hay không? Thế nên nếu quý vị là cha mẹ, nếu quý vị là cô giáo, thầy giáo, nếu quý vị là anh, là chị, quý vị phải có được cái thấy đó. Và quý vị phải truyền cái thấy đó cho các con của mình, các em của mình. Chúng ta phải thức dậy đi thôi. Nó trễ, nếu không thì nó quá trễ. Đạo Bụt gọi là đạo tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là như vậy. Nếu biết bao nhiêu tiếng chuông đã dóng lên, biết bao nhiêu hình ảnh đã được gửi về, nhưng mà chúng ta vẫn còn sống trong mê ngủ, chúng ta tiếp tục làm khổ nhau và chúng ta tiếp tục làm hư hoại cái tác phẩm có một không hai này của vũ trụ là trái đất. Hôm nay mình học kinh Hoa Hương, tức là một kinh trong một chương ở trong kinh Pháp Cú bằng chữ Hán. Thank you. Chúng ta đã học được 3 chương ở trong kinh Pháp Cú bằng chữ Hán. Trong đó có cái kinh Điềm Lành Lớn Nhất, với là kinh Rồng Trời Trời Phương Ngoài, và kinh Chết Với Ái Ảnh. Những cái kinh đó nó chỉ có ở trong cái cái bản tiếng Hán, mà không có ở trong cái bản tiếng Pali. Thì hôm nay chúng ta học kinh Hoa Hương thì là cũng có ở trong bản Pali. Trong bản Pali có 26 chương. 26 chương đó cũng có trong bản chữ Hán. Và bản chữ Hán có thêm 13 chương mà tiếng Pali không có. Chúng ta hình như là chúng ta có một bản dịch tiếng Anh tạm thời của sư cô Hạnh Nghiêm Văn. Sư cô chưa không có cái bản này của cô Hạnh Nghiêm chưa? Gọi là Very Much in Draft. Con cho thầy xin mắc kiến. Hello. À đây. Thục năng trạch địa, xã giám thủ thiên, thủy thuyết pháp cú như trạch thiện hoa. Bài thứ hai, học giả trạch địa, xã giám thủ thiên, thiện thuyết pháp cú năng thái đức hoa. Ai là người tuyển chọn được các cõi? Chữ thục này có nghĩa là ai? Chữ năng này có nghĩa là có thể, có khả năng. Trạch này là chọn lọc, sa di, tuyển chọn. Mình có thể pháp tuyển, sau này sẽ chọn lựa rất là giỏi, tuyển trạch. Chữ địa này là dịch chữ Bhumi. Bhumi là cõi, cõi đất. Chúng ta có nhiều cõi, ví dụ như tịnh độ là cõi tịnh, là một cõi. Ta bà của chúng ta ở đây cũng là một cõi, trái đất cũng là một cõi. Và ngoài ra còn nhiều cõi khác nữa ở trên các tầng trời, như là trời Đấu Xuất, trời Dạ Ma vân vân, có nhiều cõi lắm. Ai là người có thể đi thăm tất cả các cõi ở trong vũ trụ? Các phiền gia không gian mới đi thăm được có mặt trăng thật. Và chúng ta đang có cái dự án đi thăm Mars, sao Hỏa. Muốn đi thăm sao Hỏa thì phải ngồi ở trong phi thuyền 6 tháng. 6 tháng mà bay với tốc độ rất là kinh khiếp, mà phải bay 6 tháng, ngồi phi thuyền 6 tháng. Không có được đi qua đi lại. Vậy mà có người quyết định sẽ đi, đang có chương trình như này. Thì ở đây hỏi ai là người có khả năng đi thăm tất cả các cõi trong vũ trụ, trong đó có các tầng trời, để làm gì? Để chọn lọc coi thử cõi nào là đẹp, cõi nào là đáng ở, còn cõi nào là không có nên đi tới. Ai là người có thể chọn lựa tất cả các cõi rồi bỏ đi những cái cõi xấu ác, địa ngục, và chỉ lấy những cái cõi trời rất là đẹp đẽ thôi? Theo thầy thì cái trái đất mình là một cõi trời rất là đẹp. Cho nên trong cái bài quy nguyện có cái câu là cùng tăng thân xin nguyện ở lại cái chỗ này, không có muốn vãng sanh đi đâu hết, chỗ này đẹp nhất rồi. Tại vì thầy của mình Đức Thích Ca Mâu Ni đã chọn cõi này, mình đệ tử mình tại sao mình bỏ cõi này? Ai là người có khả năng đi thăm viếng và chọn lọc tất cả các cõi để bỏ ra những cái cõi xấu ác mà chỉ giữ lấy, thủ là giữ lấy những cái cõi trời đẹp đẽ thôi? Đó là câu hỏi. Thùy thuyết pháp cú, ai là người có thể giảng giải được pháp cú? Pháp cú tức là cái kinh mình đang học. Pháp cú tức là những cái câu nói nó chuyên chở được đạo lý Dhammapada. Như trạch thiền hoa, như là chọn lựa những cái bông hoa tốt lành. Tại vì bên Ấn Độ cũng như một số các nước khác như Thái Lan có cái nghề là đi hái hoa về rồi kết thành từng cái tràng hoa rồi đem ra chợ bán. Người ta mua những tràng hoa đó về để tặng cho bạn, hay đem lên chùa, hay lên đền để cúng dường các vị thần, hoặc là tặng cho bạn. Thì có những người chuyên nghiệp họ đi, họ trồng hoa, họ đi hái hoa, họ đi mua hoa, họ về họ kết thành những cái tràng hoa. Thì thường thường là mình đem hoa về thì mình để ra từng đống, hoa nhài để riêng, hoa vạn thọ để riêng. Rồi khi mình muốn kết hoa thì mình lấy hoa lên rồi mình rải một cái. Rồi những cái như cánh hoa mà đã gần tàn nó rớt xuống. Lúc đó mình mới bắt đầu sâu kết vào. Những cái hoa nào mà nó héo rồi thì không có dùng. Những cái cánh hoa nào mà nó không còn tươi nữa thì rải cho nó rụng xuống. Cái đó gọi là tuyển. Tuyển chọn. Thì công việc mà sưu tập những cái lời hay, những cái câu kinh hay đẹp ở trong Tam Tạng Kinh Điển giống như là cái chuyện kết hoa. Phải đi thăm tất cả các dạng hoa, phải mua những cái hoa còn tươi về, rồi còn phải rũ đi những cái không có đẹp, rồi rốt cuộc mới làm ra những tràng hoa rất là đẹp. Thì cái câu này ấy, nó chứng tỏ cái tâm, nó nói lên được cái tâm trạng của người đang kết tập kinh pháp cú. Ai là người kết tập kinh pháp cú? Ai là người đi vào trong cái vườn hoa của Tam Tạng để chọn ra những bông hoa đẹp đem về kết thành để dâng hiến cho mình, để mình học, mình tu? Thì đó là công việc nó tương đương với công việc của những nhà chuyên nghiệp và hái hoa và kết hoa. Chúng ta biết có một người tên là Pháp Cứu, là Dhammatattara, tôn giả Pháp Cứu, là một trong những người làm công việc đó. Tôn giả Pháp Cứu là một trong những cái vị đạo sư, những cái vị luận sư xuất sắc nhất của Sarvastivada, tức là thuyết nhất thiết luận bồ. Chúng ta biết rằng 100 năm sau khi Bụt nhập diệt thì bắt đầu chia ra thành nhiều bộ phái, có trên 20 bộ phái, và có một bộ phái di cư lên miền Bắc tại Kashmir, dùng cái địa điểm Kashmir tới để làm trụ sở gần 1000 năm. Cái bộ phái đó gọi là thuyết nhất thiết khử bồ, là Sarvastivada. Và từ Kashmir, từ đó có nhiều kinh điển đã được truyền sang Trung Quốc. Thuyết nhất thiết hậu đồ Sarvastivada là cái bộ phái chủ trương rằng không có ngã, chỉ có những cái yếu tố nó tập hợp lại thành ngã thôi, thành cái hiện tượng là ngã. Tức là ngã thì không có, nhưng là pháp là có. Pháp tức là những cái yếu tố nó tạo ra một cái mình tưởng là ngã thì nó có, còn cái ngã là không có. Cái đó gọi là Sarvastivada. Chữ asti này là có này, là hữu. Chữ sarva này là tất cả đều có. Vada là chủ thuyết, cái chủ thuyết cho rằng tất cả mọi cái đều có, gọi là nhất thiết hữu bộ. Bộ tức là bộ phái, nhất thiết hữu là tất cả đều có, chỉ có một cái không có thôi, là cái ngã. Còn những cái yếu tố tạo ra ngã thì nó có. Thì Ngài Pháp Cứu Tôn giả Pháp Cứu là một trong những vị luận sư rất là giỏi của cái môn phái này. Môn phái này đã tạo ra một bộ luận rất là một cái kho tàng Abhidharma rất là lớn, gọi là Đại Tỳ Bà Sa Luận, Mahavibhasa Shastra. Đại Tỳ Bà Sa Luận, Mahavibhasa Shastra. Thì chính ở trong kinh có ghi rằng Pháp Cứu Dhammatatra là người đã sưu tập ra những cái câu Pháp Cứu này. Và vì vậy cho nên khi mình đọc câu này, mình thấy rằng Tôn giả đang nói mình. Ai là người có thể đi thăm viếng tất cả các cõi và chọn ra những cái cõi mình đáng ở? Ai là người có thể sưu tập được, nói được Pháp Cú, giống như là đi tuyên trọng những cái hoa tốt đẹp để làm thành đàn hoa? Đó là câu hỏi. Thành ra mình dịch như thế này: ai là người tuyên trọng được các cõi, bỏ các vùng địa ngục mà chỉ giữ lại các tầng trời? Ai là người có thể tuyên trọng được Pháp Cú như một kẻ chuyên nghiệp, có tài chọn hoa và kết thành tầng hoa? Và chữ thuyết đây nó có nghĩa là nói. Nói hoặc là giảng dạy. Nhưng mà mình hiểu cái trong cái văn mạch này, tức là trước hết là phải chọn lọc, phải chọn lọc, phải trích dẫn, rồi mới thuyết là rồi mới giảng dạy. Thì câu trả lời là học giả trạch địa. Cái học giả này tức là người đang tu học. Tiếng Phạn là Sikha, tiếng Pali là Sikha. Sikha có nghĩa là hữu học. Chữ hữu học đây mình phải hiểu theo nghĩa danh từ Phật giáo là những người đang tu học, chưa đạt tới sự thành công nhưng mà đang tu học. Khi mà tu thành công rồi, giải thoát rồi, gọi là vô học. Vô học không có nghĩa là không có học, mà hết học rồi, khỏi phải học rồi, là asiksa, vô học. Khi mà mình tu học thành công rồi thì khỏi phải học nữa. Việc đã làm, việc cần làm đã làm xong rồi. Thì câu trả lời rằng anh không cần là một bậc thánh, anh không cần phải là người giác ngộ hoàn toàn. Anh chỉ cần là một người có tâm tu học và đang tu học là anh có thể làm chuyện đó. Và tu giả pháp cứu là một người rất là giỏi. Nhưng mà nói câu này thì có vẻ rất là khiêm nhường. Mình thấy được cái sự khiêm nhường của vị đại luận sư đó. Anh chỉ cần là một người hữu học, có tâm tu học thôi, anh đã có thể làm được công việc tuyển chọn các cõi, bỏ đi những cái cõi xấu ác để giữ lại những cái tầng trời đẹp đẽ. Có thì có, những cái người đó, anh là người học giả, người thực tập giỏi, người thực tập hết lòng, thì anh có thể khéo léo nói về pháp cú, tưởng trong pháp cú, và sưu tầm gặt hái được những cái đoá hoa đức hạnh, năng thái đức hoa. Thái tức là và lượm, hái như là hái rau, hái trái, hái hoa đều là thái. Thái thì công việc của tôn giả pháp cứu là đi hái hoa, hái hoa về kết thành những cành hoa. Đó là công việc sưu tập pháp cứu. Thành ra câu, cái bài thứ hai ấy, được dịch như thế này: một người đang thực tập tu học, dầu là chưa thành công hoàn toàn, đang thực tập tu học thôi, là đã có thể làm được chừng đó. Có thể hiểu thấu được các cõi, có thể tuyến chọn được các cõi, chọn lựa, giám sát được các tầng trời, có thể nói pháp cú, và có thể hái được những bông hoa thực hành. Nói như vậy để khuyến khích chúng ta, chúng ta đều là những người hữu học, còn phải học hỏi, còn phải tu tập. Và chúng ta ai cũng có cái khả năng làm chuyện này hết. Yeah. tri thế khôi dụ, huyễn pháp hốt hữu, đoạn ma hoa phu, bất độ sinh tử. Cái khôi này nó có nghĩa là đồ gốm. Đồ gốm được làm bằng đất sét và nước. Và khi mà mình nung nó chưa chín thì nó tan rã rất là dễ. Thì tất cả những cái hiện tượng trong cuộc đời này, trong đó có hình hài của mình, tâm thức của mình, cảm thọ của mình và những cái khác, thì cũng đều như vậy, cũng đều như là những cái đồ gốm làm bằng đất. Đó là những cái gì rất là hư huyễn. Không có thật có. Trong cái học phái gọi là tất cả đều có. Mình nói như vậy là rất là hay. Nhưng cái mà nói là có, nó cũng là đồ huyễn thôi. Nó có, nhưng mà nó có một cách rất là như huyễn. Và thấy được như vậy thì đoạn ma hoa phu thì có thể chấm dứt được cái sự phô diễn những đóa hoa của ma vương. Tức là có những cái nó bên ngoài nó rất hấp dẫn mình, nó lôi kéo mình và mình đang chạy theo những cái đó. Những cái đó toàn là những đóa hoa huyễn hóa của ma vương, nó bày ra để nó đánh lừa mình. Những cái sắc đó, những cái thanh đó, những cái hương đó, những cái xúc đó, những cái vị đó là những cái đóa hoa huyễn hóa ma vương nó đặt ra để nó đánh lừa mình. Và nếu mình không có biết tuyến chọn thì mình sẽ vướng vào đó. Nhưng mà mình là người đang tu học thì mình phải cẩn thận. Mình phải làm một công việc tuyến chọn những cái gì mà giả trá, những cái gì mà phù hoa thì mình đừng có vướng vào. Đoạn tức là chấm dứt, phu tức là phục, phơi bày, trình bày. Ma vương nó đang trình bày ra một số những bông hoa dạ trá để cho mình vào đi vào bẫy, và mình có một phần phải thấy, phải chọn và nói tôi không muốn cái này. I don't want this. Thì bất độ sanh tử thì lúc đó là không có bị đi vào trong cái vòng sanh tử nữa. Trong cái ấn bản này thì chúng ta thấy có chữ sinh tử. Nhưng mà trong cái bảng của đời Thanh và đời đời Nguyên á, trong bảng in có đời Thanh và đời Nguyên. Thì là đệ tử sanh. Đây là tử sanh và sanh tử. Tức là cái chữ này trước, chữ này sau. Mức độ tử sanh. Đời Thanh cũng để tử sanh, đời Nguyên để tử sanh. Nhưng mà sang cái bảng in của mình đây là để sanh tử. Tức là nó là hai chữ ngược lại. Nhưng mà khi các học giả nghiên cứu những cái bản, những cái dịch bản khác ở trên thế giới á, thì họ nghĩ rằng có cái sự lầm lỗi, có cái sự chấp lầm ở đây. Ví dụ như trong Pháp Tùng Yếu Tùng, Udana Vaga, cũng như là trong bản Pali, hay là trong bản Tây Tạng, thì không phải là sanh tử. Mà nó là tứ, không phải tứ sanh mà tứ phương. Và chữ vương với chữ sanh nó hơi giống nhau. Rất là giống nhau. Trong Pháp Tập Yếu Tùng Kinh thì đây là bất đổ tứ vương. Trong bảng tiếng Pali cũng là bất đổ tứ vương. Mà trong cái bản Tây Tạng cũng là đệ tử vương. Tử vương tức là vua của cái chết, the king of death. Tức là má vương đó, the king of death. Rasa là vua, Mako là cái chết. Ma vương Mara được gọi trong kinh là The King of Death, không phải là sự sống. Vậy vậy cho nên căn cứ vào cái sự sưu tầm đó thì mình có thể sửa lại chữ sinh tử này là tử vương. Tức là mình không có bị kẹt vào cái trò chơi rối gạt của ma vương, nó trình bày ra những cái đóa hoa nguy hiểm, và lúc đó mình không có bị nằm ở trong cái thấy của ma vương nữa. Ở trong Pali, bản Pali để là Adasanam Makuraka Rasa Gacha. Nó có nghĩa là ma vương không có trông thấy được mình nữa. Trong cái nhìn của ma vương không có trông thấy được mình nữa. Tức là mình thoát ra khỏi cái nhìn của ma vương. Chữ đổ này tức là nhìn. Thành ra mình có thể dịch được là có thể phá tan được tràng hoa mà ma vương đã phô diễn ra, và và Ma Vương không còn thấy được mình, mà vua của cái chết đó, không còn thấy được mình, không còn nắm được mình. Thành ra cái chữ tứ vương đó được thay vào bằng cái chữ thay vào cái chữ tứ sinh, sinh tử. Tiếng Anh này phải dịch là one can destroy the garland that Mara has displayed and no longer being seen by Mara, by the king of death. Nằm cái ngoài cái tầm thấy của Ma Vương. Ma Vương không thấy được mình nữa, không có làm gì được mình nữa. Nằm ngoài tầm thấy của Ma Vương, của cái chết. Thật ra thì sinh tử nó cũng có nghĩa, tự sinh nó cũng có nghĩa, nhưng mà tại vì mình muốn tìm cho ra cái nguyên bản, thành ra mình phải làm như vậy thôi. Cho trước đó đã có cái câu gọi là thoát ra khỏi cái sự lừa gạt của Ma Vương thì cũng hay. Thứ tư, tri thế kiến thân như mạc, viễn pháp tự miên, đoạn ma hoa phu, bất độ sanh tử. Nó cũng giống hệt như vậy, nhưng nó khác có mấy chữ thôi. Thấy được cái hình hài này là như một nước. Thấy được thực chất, thấy thực chất của các pháp là huyễn hóa. Chữ tự nhiên ở đây thì dịch là cái thực chất, cái nature của các pháp là huyễn hóa. Thấy cái hình hài này như là bọt nước, thấy cái bản chất tự nhiên của các pháp là hư huyễn, thì mình cũng có thể chấm dứt được, mình có thể thoát ra khỏi được cái trò lừa gạt về hoa của Ma Vương. Tại Ma Vương nó cũng trình bày hoa cho mình, hoa ngũ dục á, để mình vướng vào và mình sẽ không còn thấy được sinh tử. Tức là ở đây cũng để là mức độ tử vương, và mình thoát khỏi cái vòng thấy của ma vương. Mình cũng tử vương. The king of death. Thấy hình hài này như một nước, thấy thực chất của các pháp là huyễn hóa, thì có thể phá tan được những tràng hoa của Ma Vương phô bày và thoát ra ngoài cái thấy của cái tầm thấy của Ma Vương. Là kinh ngục đá thì dịch tiếng Việt sao cho hay. Mình có chữ Chúa Xuân, cái này là Chúa Chết. Chúa của cái chết. Hôm nay mình học một bài thôi. Thứ năm mình sẽ học tiếp.